con muốn hỏi thầy là thứ nhất là thầy vừa có trao đổi về cộng hưởng nhân quả, con muốn hỏi tại sao phải cộng hưởng nhân quả, nếu như có luật nhân quả là ai gieo nhân nào thì sẽ đặt quả đấy, kể cả là quả tốt hay là quả xấu. Thế ví dụ như bản thân mình mà gieo quả thì mình cũng có thể là gieo nhân thì có thể là đặt quả, nhưng mà tại sao lại có cộng hưởng từ đời này sang đời khác? Đấy là một vấn đề. Thứ hai là con có người đang nói một câu là đa hùng đẩy kiến, để con hỏi là cái thứ đấy là cái gì, là cái sự mất vía giữa hai người đang sống với nhau không?
Trong đây có ai đang có sức nước hương không? Con có sức nước hoa đấy. Không có hả? Tôi gắt cu kiểu quá. Nếu có một chị phụ nữ nào đang sức nước hoa, mở cái quạt máy thoang thoảng lên thôi, những người không sức nước hoa vẫn cảm nhận được mùi hương thơm. Đó là cộng hưởng. Tức là hưởng chung á, cộng hưởng là hưởng chung, ảnh hưởng chung trong một cái phạm vi rộng hơn chứ không phải cho riêng mình. Có những cộng hưởng do chúng ta trực tiếp có chủ ý và muốn làm như thế. Ví dụ như chùa Bát Mẫu, cô Đồng tận dụng thời gian khi biết chúng tôi ra đây, sắp xếp hai buổi giảng là để cho quý Phật tử có cơ hội được chia sẻ về Phật pháp. Thì giờ đạo tràng ở đây đó không phải chỉ có những người đem mới đến, cũng có những vị ở đạo tràng khác, bằng cách là người ta mới báo về cho nhau, hoặc là cô Đông trực tiếp báo, hay là những người khác báo. Thì những chỗ khác người ta gọi là ăn ké, thì ăn ké cũng được gọi là cộng hưởng. Cái từ ăn ké làm hơi mình hơi bị tự ái, không là hưởng nhờ hay là bị ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp đều gọi là cộng hưởng hết đó. Về phương diện nhân quả cái đó không có tránh được, dù là tốt hay là xấu. Cái đây vài hôm khi ở Indonesia có một cái cuộc sóng thần, xin lỗi, địa chấn mấy độ, thì nó ảnh hưởng đến các nước lân cận. Và cũng ở tuần trước đó, động đất trên 6 độ ở tại Miến Điện đó, nó cũng làm cho Hà Nội, nơi cách nơi động đất đến mấy trăm cây số mà vẫn bị rung lên. Chiều tối hôm qua, Nhật Bản là thêm một lần nữa bị cơn động đất 7.1, làm cho nỗi đau của 11 tháng 3 chưa dứt lại phải mang thêm những nỗi bất hạnh và những nỗi đe dọa về sự an toàn. Cho nên nó ảnh hưởng, nó tác động. Thì cộng hưởng là một sự tác động đa chiều của từ một hành động cá nhân hay tập thể lên những người khác, không trực tiếp làm ra nhưng mà vẫn phải chịu cái kết quả ở phương diện này hay là phương diện khác. Cho nên cộng hưởng là nó có giới hạn vì nó mang tính tương đối. Ví dụ như buổi giảng tại đây, những chỗ khác mà nghe thì cũng đâu có đến kịp đâu. Vì vậy là dù đây là có cái tác động tốt nhưng mà những người khác cũng không có cơ hội để tiếp nhận. Không phải là cộng hưởng là ở đâu nó cũng đạt được hết. Như vậy nó tùy theo cái mức độ của hành động, động cơ của hành động, phạm vi của hành động và cái sự dụng tâm trong hành động, mà cái mức tác hưởng của nó nhiều hay là ít, nó có hết. Và từ đó chúng ta mới thấy xã hội này là một tương quan đa chiều. Ta phải sống cho riêng mình, đèn nhẹ lấy tỏ. Cái bóng tối của nhà mình cũng ảnh hưởng đến sự vấp ngã của người đi đường. Ánh sáng của nhà mình cũng có thể giúp cho người đi đường được an tâm, dù vô tình hay cố ý. Cái cộng hưởng là có. Khoảng nửa tháng trước đó, thì những người trồng lúa dọc theo đường cao tốc kiện chính phủ đòi bồi hoàn vì đèn ban đêm làm cho lúa bị lép. Chính phủ và những người làm cầu đường là muốn cho giao thông được tiến bộ, mà giao thông được tiến bộ thì kinh tế mới được nâng cao. Nhưng vì việc để đèn quá nhiều cho nên lúa ở xung quanh con đường đó không thể nào trổ hoa. Đó là bị cộng hưởng tiêu cực. Như vậy là cái cộng hưởng đó nó có hai chiều hướng, hoặc là tốt hoặc là xấu, hoặc là thuận hoặc là nghịch. Và như vậy khi sống với nhau, chúng ta phải tạo cho nhau những cộng hưởng tốt, những điều kiện tốt, những hỗ trợ tốt. Còn có những trường hợp á, thì cái cộng hưởng đó nó không nhiều lắm. Ví dụ như giờ mình ăn cơm, cái mình nghĩ tưởng đến đứa con, cái nó là tôi xin hồi hướng cơm này cho con của tôi, nó nghe mà nó chảy nước miếng, nó đói meo ruột, đâu lợi ích gì đâu. Con cái đó thì tác động trực tiếp, con cái là gián tiếp, con cái là đáng kể, con cái là không có ảnh hưởng gì. Thì đó, muốn tốt thì ta phải tạo những cái tác động để có tính cộng hưởng tốt. Chữ vía là một khái niệm dân gian, có khi còn gọi là hồn, có khi còn gọi là phách. Còn dân gian vì niềm tin mê tín họ chia ra hồn khác, vía khác, vách, phách khác. Đạo Phật gọi chung là tâm thức thôi. Là tâm thức á thì nó không mất đi sau khi cái chết diễn ra với một con người hay là một chủng loại động vật. Nó tùy theo nghiệp, có mặt ở trong một gia đình mới, làm con có một người mẹ mới hay là một giống cái mới, tùy theo phước hoặc là tội. Thì cái công việc của người tu học Phật á là khi còn sống làm chủ được tâm, ý và thức, ba phương diện tâm lý, nhận thức hỗ trợ cho thân thể này để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Khi chết thì phải để cho tâm mình trở nên thanh thản, không vướng bận gì, để cho tâm ý thức đó đó tiếp tục tái sinh trên con đường vô tận của nó. Vì đó người tu học Phật không dùng những cái hộ, những khái niệm hồn, vía, phách, mà chỉ dùng là tâm thôi. Và cũng nhờ dùng khái niệm tâm, tâm của người còn sống hay tâm người chết, chúng ta thấy vấn đề chết nó không có là gì ghê gớm, sợ hãi, lo sợ, sầu bi, hoảng hốt, mà xem nó là một quy luật. Mà hãy là quy luật rồi đó thì đừng kháng cự đó, vui vẻ chấp nhận nó nếu cái chết diễn ra với người thân của chúng ta. Bởi vì có muốn khác hơn cũng không được. Tính quy luật đó là chân lý. Chân lý thì nó không có gọi là tha thứ cho ai, ưu tiên cho ai hay là tạo bất hạnh cho ai. Nó có quy luật đi của nó. Người thực tập và tâm linh là phải hiểu như vậy để sống hạnh phúc và chết thanh thản, để có một kiếp sau rất là an lành. Xin điều câu hỏi khác. Đây là mấy câu hỏi lý thuyết quá. Giải thích nôm na như thế này. Thức mạt na đó là phiên âm của manas, M-A-N-A-S. Dịch nghĩa sát trong tiếng Việt là thức cái tôi, thức vị kỷ, thức ích kỷ. Những khuynh hướng về cái tôi sở hữu, cái tôi quan trọng, cái tôi hơn ông trời, cái tôi là tất cả, cái tôi là trục xây, và hàng loạt cái tôi dân hóa, cái tôi xã hội, cái tôi cộng đồng, cái tôi quốc gia, đều là một chướng ngại vật giữa ta với người, giữa một tập thể này với một tập thể khác. Phần lớn là chúng ta có thói quen lấy cái tôi đó làm trục xây, và cái thức mạt na đó làm cho mình trở nên đó là tính toán cái quyền lợi cho mình, gồm có bốn phương diện: si, kiến, mạng và ái, mê mờ về chính mình, chấp thủ về chính mình, cống cao ngã mạng, và không buông đang lúc mà mình cần phải buông. Đây là bốn cái phương diện tiêu cực của cái tôi, làm cho chúng ta sống trong bất hạnh và tạo sự bệnh cho người. Thức a lại da đó, dịch nghĩa đen đó là thức kho tàng, trong một số người cảnh khác là thức hạt giống. Theo đạo Phật đại thừa đó thì mỗi hành động, dù là tư duy hay là những biểu hiện cụ thể của lời nói và việc làm, sau khi được thực hiện rồi nó không có mất đi, nó tạo thành một cái năng lượng. Trải qua nhiều kiếp sống, tổng thể các năng lượng của các hành vi đó nó được tích tụ lại. Sau khi cái quá trình loại trừ diễn ra giữa các cái hành vi mang tính đó làm, thì tổng thể còn lại đó được gọi là một năng lực nghiệp, tạo ra cái tính chung trong nghiệp và tính riêng trong nghiệp. Tính chung á, thì gồm có là dân tộc tính, hay là tính cách cộng đồng, tính cách làng xã, tính cách gia đình. Tính cách riêng á, thì làm cho chúng ta có những cá tánh, những biểu hiện, những ứng xử, những lối sống nó khác, nó không giống ai. Nói chung là nó biểu hiện ra cái nét đặc thù của mình, dù là tốt hay là xấu. Thì vì Đạo Phật cho rằng là có một cái kho tàng chưa từng bị mất các hạt giống, cho nên á, chúng ta muốn có một tương lai tốt đẹp thì ta phải huấn luyện các hành vi và nghề nghiệp tích cực. Sau khi chết tái sinh á, các hạt giống đó nó lại có mặt với chúng ta. Chỉ cần một chất xúc tác là những điều kiện tốt này á, sẽ giúp cho những cái hạt giống đó có cơ hội được phát triển. Hiện tượng thần đồng thiên tài là do vì các hạt giống tích cực trong một lĩnh vực nào đó được gieo trồng quá nhiều có ý thức ở nhiều kiếp trước, cho nên người đó đặc biệt hơn những người bình thường. Như vậy khi phân tích về hai loại thức mặt na và thức a lại da, chúng ta thấy đó là muốn được hạnh phúc là phải chuyển hóa thức mặt na để xóa đi cái chủ nghĩa cái tôi trung tâm, cái tôi chấp trước. Và chắc chắn rằng tất cả những lời cái tôi đó được gọi là khổ đạo. Thì đồng thời chúng ta thấy được các hạt giống nó còn giữ lại, cho nên mình không có ỷ lại mà phải nỗ lực hết mình để làm chủ hành vi, lời nói và việc làm. Bởi vì cái đó nó ảnh hưởng chúng ta không phải ở kiếp này mà còn kiếp sau nữa, ảnh hưởng một cách gián tiếp hay trực tiếp, nhiều hay ít, chắc chắn là có. Và khi mình hiểu được cái học thuyết thức kho tàng thì mình không có mặc cảm tự ti rằng là mình không có khả năng. Ai có khả năng á thì đầu tư 2 lần, nếu không thành công thì 3 lần, 4 lần, 5 lần, rút cuộc rồi hạt giống nó được lặp đi lặp lại nhiều lần thì vẫn có thể trở thành một chuyên gia. Cho nên á, nhờ niềm tin này chúng ta tin được cái tiềm năng của chúng ta, đánh thức tiềm năng dạy. Và không, mình phải bị lệ thuộc vào người khác. Quốc gia nhỏ lệ thuộc vào quốc gia lớn vì không thấy được tiềm năng và sở trường mình đang có. Chứ đạo học thuyết về thức hạt giống đó, giúp cho mình nó có niềm tin hơn để khai thác và biến các tiềm năng trở thành một hiện thực. Xin đi câu hỏi khác.
Và con thấy ở trên đời hiện nay có những người sống rất tốt và rất bất tâm thì người ta lại rất là khổ, và còn gặp rất nhiều những cái người ta rất đấy được giải quyết. Có những người người ta sống không được tốt lắm nhưng người ta lại vẫn gặp được điều rất may mắn. Đấy là con hỏi thầy câu thứ nhất. Câu thứ hai thì con muốn hỏi là thầy giảng cho con là ví dụ như trường hợp nhà mà coi như có năng tật và có bát hương thực phẩm, nhưng nếu như giả sử cái gia đình không ở đấy nữa mà đi nơi khác, đến nơi khác thì có phải là nhờ thầy đặt lại hộ bát hương khác không, hay là vẫn bát hương đấy chuyển được? Đấy, con muốn hỏi hai cái điều đấy.
Những trở ngại và khó khăn đối với người làm lành là mang tính tạm thời chứ không phải là cả cuộc đời. Nếu như người đó làm thiện bằng động cơ trong sáng, như chúng tôi đã phân tích ngày hôm qua và trong pháp thoại hôm nay cũng nhấn mạnh lại thêm một lần nữa đó, để một hành động tốt có kết quả tốt đó, ngoài chánh nhân tức là điều kiện tiên quyết, cần phải có những trợ duyên tích cực cùng chiều hướng. Ví dụ như một người bị đau nhức xương khớp, đi bác sĩ Tây y đó, phần lớn chỉ được hướng dẫn thuốc giảm đau. Đi bác sĩ Đông y đó thì người ta sẽ dạy cho mình, yêu cầu mình là kiêng cử trong ăn uống, không ăn những chất có sắt quá nhiều vì nó đau nhất, không ăn những thực phẩm khó tiêu như là mỡ, thịt dai, không ăn những thực phẩm chiên dầu để cách đêm, vì sự khó tiêu hóa sẽ làm cho cái đau diễn ra. Không để cho cơ thể bị nhiễm lạnh, không ngồi trực tiếp dưới quạt máy, không ở lâu trong phòng máy lạnh, không nằm giường thụng, và không được khiêng vác sách nặng, vân vân. Thì việc kiêng cử trong ăn uống đã giúp cho chúng ta giảm được cái đau đó gần như là hết 50%. Còn lại đó là tập thể dục, tắm nước ấm, rồi ăn những cái chất đó, nó tốt cho gan, hỗ trợ cho thận. Thì tất cả những trợ duyên tích cực này mới tạo cho chúng ta được một sức khỏe vượt qua được cái đau đớn của cơ thể và nhiều các yếu tố khác nữa. Do đó muốn cho một cái kết quả tốt nó có mặt với mình là phải có những thuận lợi. Điều thứ hai đó là để giải quyết những cái vấn nạn đó, chúng ta đừng nên quá bận tâm về lý do tại sao vẫn việc tốt nó chưa trổ quả. Việc trổ quả giữa cái tốt và cái xấu là nó tính thời gian của nó bên cạnh những điều kiện. Cái giá thì 24 giờ đã được gọi là trưởng thành. Cây dầu, cây sao, cây bằng lăng đó 70-80 năm mới được gọi là lớn. Cây bồ đề, cây xanh, cây si có thể tồn tại đến 300-400 năm. Thì các hạt giống tốt hay là ác cũng tùy theo tình huống và động cơ đang lúc chúng ta thực hiện mà tính trổ quả của nó đến với chúng ta trong giai đoạn này hay là giai đoạn khác. Việc chưa trổ quả không có nghĩa là không có kết quả đối với việc làm lành. Ví dụ như có những người uống thuốc 3 tháng, 6 tháng mà không hết bệnh không có nghĩa là thuốc nó không áp phê. Cái bệnh nhiều quá nó phải từ từ hết chứ. Việc nôn nóng và tính thời gian sẽ làm cho chúng ta đánh giá sai về những nỗ lực tích cực mà mình đang đầu tư. Trồng cây á, thì 10 năm mà trồng người là 100 năm. Như vậy không thể lấy thời gian. Tại sao trồng cây có mất 10 năm? Mất mới gì tôi phải đi trồng người mất 100 năm. Tôi phải mong trồng người 10 năm, thậm chí là ít hơn. Hay có những cái nó có quy luật riêng của nó. Quy luật về tính thời gian chúng ta phải chấp nhận. Như vậy là muốn rút ngắn thời gian, thay vì để tiến trình bình thường nó là 3 năm mới trổ quả, thì chúng ta làm gấp đôi, thì nó trổ quả 1 năm rưỡi. Ta làm gấp tư, nó trổ quả còn 10 mấy tháng. Sự hỗ trợ tích cực cùng chiều hướng với những việc làm lành và tránh những cái tác động đối lập của những ảnh hưởng xấu, thì quả tốt nó sẽ trổ nhanh hơn thời gian bình thường. Cho nên đừng thấy cái tính tạm thời của những kẻ làm xấu qua mặt luật pháp được ô dù, bao che, nâng đỡ, rồi lũng đoạn mà chúng ta là nghĩ rằng là không có nhân quả. Ngay cả khi nhân quả là không có thật, kiếp sau là không có thật, việc làm tốt cho xã hội và cho con người vẫn có giá trị như thường. Hướng hồ chúng là có thật. Bởi vì Đạo Phật dạy chúng ta hãy dấn thân làm lễ cho người khác, cũng là với thời gian tồn tại như thế. Ta làm được việc lành cho người mà ta gặp lận đận, ta vẫn hạnh phúc hơn là người không làm một việc lành gì cho ai. Vô nghĩa vô cùng. Cho nên phải thấy được cái tính tích cực đó, chứ đừng có quá bận tâm về cái kết quả của việc làm lành. Cứ làm hết mình đi, bằng tấm lòng đi, bằng trái tim đi. Quả tốt nó đến lúc nào kệ nó. Quan tâm đến nó nhiều quá làm chúng ta dễ nản lòng thất chí lắm. Vấn đề còn lại là phải cố gắng là sống trọn vẹn tâm người, hành động người, giá trị người, tình người. Còn việc ra sao trong tương lai cứ ra. Còn quan tâm nhiều quá đó lúc mệt mỏi lắm. Tôi Phật dạy mình sống thiết thực ở hiện tại là vậy đó. Vấn đề thứ hai là khi mình có nhu cầu đổi nhà do mua nhà mới, hay là nhà mình trong một khu vực bị quy hoạch cho nên bắt buộc phải di cư, thì việc mà mình thỉnh bát hương hay là hình ảnh Phật á, tại nơi mà mình đang thờ đến một nơi mới đó, là tùy theo nhu cầu, chứ nó không có phạm phải cái gì, kiêng cử cái gì hết á. Nếu các tượng, các ảnh Phật được mình thờ cũ quá rồi, nhân cái việc mà đổi nhà này thì mình đem về chùa, gửi cho chùa là thỉnh tượng mới, ảnh Phật mới, quá tốt. Bên ngoài dân gian đó ta có niềm tin mê tín, ông thần tài càng cũ càng tốt. Nhất là ăn cắp thần tài của người khác lại tốt nữa. Người ta nói là không phải tự nỗ lực làm mà có cái tài lộc nó đến với mình, mà ăn cắp thần tài người ta bị bắt thấy mồ, gieo nghiệp xấu mà sao tốt được. Thì việc thờ Phật đó không phải là Phật cổ là tốt, Phật mới là không tốt. Mình nhìn Đức Phật, ảnh Phật mà mình phát được cái tâm tôn kính Ngài để học hỏi theo những đức tính đặc biệt của Ngài thì nó mới tốt được. Còn mình thờ một tượng Phật mà mình vô cảm, nhìn thấy không áp phê, nhìn thấy không hân hoan, thì thôi đi thỉnh tượng mới có sao đâu. Còn các tượng đó mình tặng biếu cho người khác, ai có nhu cầu. Còn nếu mình ngại nữa thì cứ đem đến chùa, chùa sẽ có cách để giải quyết thôi. Cho nên là đổi tượng, đổi chân hơi không là theo cái nhu cầu và cái điều kiện khả năng của mình, có kinh tế hay không. Chứ nhà mình không có tiền nhiều mà cứ mỗi lần là đổi tới đổi lui hoài, nó làm cho tâm mình bất an. Thứ hai, nó làm cho mình cứ bị lo sợ, phạm phải cái này, kiêng cử cái kia. Phật giáo thì không có kiêng cử gì hết, hoài kiêng cử cái ác, cái xấu, cái tiêu cực, cái khổ đau, cái bất hạnh. Còn những cái tốt còn lại không có gì để kiêng cử. Xin điều gọi các. Dạ.
Bạch thầy Bé Đức Thích Nhật Đường, kính thưa các quý đạo hữu, qua hai thời pháp mà thầy thuyết trình với chúng con đấy, chúng con thấy rất là phấn khởi, bởi vì thầy dạy những cái lời của Đức Phật trong kinh Pháp Cú để nó rất thiết thực với đời sống tu tập của các đạo hữu cũng như là bản thân chúng con. Hôm nay là ngày thứ hai và cũng chuẩn bị chia tay thầy, chúng con xin thay mặt các tử xin kính chúc thầy được thân được an lạc, mạnh khỏe và vạn sự thích tưởng như ý. Con xin giới thiệu là con là phóng viên của bên Trung tâm Bảo tồn cái văn hóa cổ Việt Nam, và qua những thời kỳ thuyết pháp của các thầy chúng con tiếp xúc rất nhiều, từ gặp quý thầy rất nhiều, thì trong tất cả những cái bài thuyết pháp thì thực ra là nói là chúng con cũng được nghe, và cũng có một số thầy thì khuyên là chúng con nên trì một loại kinh đấy, hoặc là tụng một bài kinh thôi là cũng đủ. Nhưng trong đó số các thầy giảng ấy thì hiện tại chúng con còn ghi khoảng độ 40-50 bài giảng của các thầy, thì trong số khoảng độ 60% thì các thầy khuyên là phải trì nhiều loại kinh thì lý tuệ mới được sinh trưởng. Thì con xin thay mặt thầy con hỏi là thời kỳ này là có phải là thời kỳ mang pháp không, là một. Hai nữa là chúng con đang tôn thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật, và nếu là thời kỳ mang pháp thì trong 80.000 năm nữa thì Đức Phật đương lai hạ sinh Di Lạc được đản sinh, thì chúng con liệu cái sự thật này nó có thật không, là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa là nếu như ngài Di Lạc vừa đản sinh ý, thì chúng con cái lời tuyên bố của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liệu có đúng không, tức là ngài.
Đối với câu hỏi một đó thì để trả lời, chúng tôi xin đề nghị quý vị thử suy nghĩ đó, một ngày quý vị ăn mấy bữa cơm, trung bình là 2 cử. Có nhiều người ăn 3 cử mỗi ngày. Trong mấy mươi năm tồn tại đó thì chúng ta có hàng trăm ngàn các cử cơm, chắc hẳn rằng là không ai ăn cùng một thứ suốt cuộc đời, ngoài trừ những người bị bệnh được khích lệ là ăn gạo lứt bú mẹ. Bắt đầu ở đây là người khích lệ việc ấy thực dưỡng, tức là vì lý do điều trị bệnh. Việc ăn nhiều thực phẩm nó sẽ giúp cho cái dưỡng chất trong cơ thể nó được đủ và đảm bảo sức khỏe tuổi thọ của con người. Có không ai mà phải tự làm khó mình bằng cách là suốt cuộc đời chỉ mặc có một bộ đồ. Nhiều người có nhiều bộ làm cho mình tự tin hơn, mới mẻ hơn, thì ngoại giao được thành công hơn. Thì thực phẩm tâm linh cũng vậy. Mỗi một bài kinh là một dưỡng chất, là một loại thực phẩm. Đọc nhiều bài kinh, hiểu nhiều ý tưởng thì khi ứng dụng hành trì đó, chúng ta giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau. Chứ đọc bài kinh A Di Đà không, mình không biết cách để mà chuyển hóa lòng sân. Vì trong kinh A Di Đà có dạy về là cách chuyển hóa lòng sân đâu. Vì ta phải đọc một số bài kinh như là kinh Cái Cưa ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật dạy nghệ thuật vượt qua cái sân rất là hay. Rồi có một số những người bị si mê nhiều quá phải đọc những bài kinh Đức Phật dạy về trí tuệ để hành trì mới vượt qua sự ngu dốt. Rồi có nhiều một số bài kinh đó, dạy cái nghệ thuật phân biệt giữa cái mũi lòng với lòng từ bi. Nhiều người cứ bị lẫn lộn, bị người ta nói ngọt quá thì kêu là mình cái gì mình cũng làm hết, rốt cuộc bị lừa mà cứ nghĩ là mình đang làm từ bi. Thì vậy là tùy theo cái thiếu của chúng ta về các đức tính tốt mà việc chọn lựa các bài kinh đó, nên được đặt ra là kinh gì và bao nhiêu là đủ. Cho nên chúng tôi khích lệ là quý Phật tử nên đọc nhiều kinh, như quý thầy trong cái nhóm loại thứ hai đề nghị đó, đọc nhiều kinh là được lợi lạc nhiều. Và dựa vào kinh điển, từ kinh Tạng Pali đến kinh điển A Hàm và kinh Đại Thừa đó, không có bài kinh nào Đức Phật khuyên chúng ta đọc có một bài kinh. Đức Phật dạy đọc nhiều kinh, vì dạy đọc nhiều kinh cho nên Đức Phật thuyết giảng trong suốt 49 năm là gần 300.000 pháp hội với 300.000 bài kinh khác nhau. Nếu một bài kinh mà giải quyết hết các vấn đề thì Đức Phật đâu có dạy nhiều như thế. Tương tự trong y khoa đó, ai cho rằng một loại dược chất nào trị bá bệnh là nó dốc. Lục phủ ngũ tạng của chúng ta nó có những cái tính thuận và nghịch, tốt cho gan đôi lúc hại cho bao tử, tốt cho bao tử đôi lúc hại cho thận, tốt cho thận đôi lúc nó hại cho tim. Không thể có một cái loại dược chất là trị bá bệnh được. Về phương diện y khoa, về phương diện khoa học, về phương diện logic là không có. Có được tâm linh, dược chất tâm linh thì nó không có những cái đối lập như thế. Thay vì là mình chỉ có chuyên trì một cái gì đó, ta có cảm giác giống như chuyên khoa, chuyên sâu, nâng cao, đó là ta an ủi mình thôi. Chứ trên thực tế đó, phải biết nhiều thứ phối hợp cùng một lúc thì việc thực tập sớm được kết quả. Có lòng từ bi, rồi thực tập trí tuệ, thực tập đa văn, tức là hiểu biết rộng, đọc kinh sách nhiều, thực tập chia sẻ, thực tập dấn thân, ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh, lễ bái, làm việc lành. Nếu ai đó mà có thói quen làm hàng loạt các việc như thế thì sự thành tựu sẽ chóng hơn. Còn làm có một cái không đủ đâu, thì bởi bài kinh nó dạy chúng ta những cái bước đi, những cái chiếc chìa khóa, những tấm bản đồ như vậy. Câu hỏi hai là gì?
Kính bạch thầy, như lời của Sư Thích Ca Mâu Ni tuyên bố đấy, thì
dạ, nhớ rồi.
Thiên thượng thiên hạ của chúng ta không còn đấy, thì là thiên thượng thiên hạ của tôi chính là cái ngã của chúng con, của chúng sinh. Nhưng mà trong cái cách phân Phật giáo thì cái duy ngã tổng tôn đó là chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ hiện được trong cái quán Đà Bà này thôi. Thì điều có trái ngược với Phật Di Lặc là sao?
Trước nhất về phương diện ngôn ngữ học đó, thì chữ ngã ở trong nguyên văn Pali Sanskrit là Ahamkara. Ahamkara đó là đại từ nhân sinh ngôi thứ nhất, tôi, chúng tôi, ta, tức là ám chỉ cho cái người đang phát ngôn, người đang hành động, người đang làm gì đó. Ở đây chỉ cho Đức Phật sơ sinh. Và nội dung của câu nói đó trong tiếng Việt là như thế này: trong vũ trụ bao la này, trên trời tức là các hành tinh, và trên mặt đất này tức là ở hành tinh này, người đang nói tức là Đức Phật sơ sinh chỉ cho mình đó là số 1, không ai hơn được. Theo chúng tôi đó, Đức Phật chưa từng nói như thế, vì các đệ tử của Ngài sau khi Ngài qua đời đó tôn kính Ngài và muốn xem Ngài như là nhân vật số 1 đặc biệt, siêu phàm, thoát tục, cho nên đã ca ngợi Ngài bằng cách là nói rằng là ngay lúc mà Ngài mới sinh là Ngài cũng đã đặc biệt khác thường rồi. Đó là tô trét các vần hào quang lên Đức Phật lịch sử. Tại sao chúng tôi nói như thế? Là bởi vì Đức Phật là người giảng dạy chúng ta học thuyết vô ngã. Về phương diện triết lý và nhận thức luận, vô ngã là nhìn tính tổ hợp, tính nhân duyên, tính tác động đa chiều, tính tập thể, chứ không có cái nguyên nhân đầu tiên, không có cái gì là quan trọng, là số 1. Thì Đức Phật không thể nào là lúc mới sinh ra mà đã nói những cái câu nói thể hiện cái tôi tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc. Về phương diện tâm lý học, vô ngã là thái độ rất khiêm cố, khiêm cung, lễ độ. Và Đức Phật đó gọi các vị lãnh tụ các tôn giáo khác đó, ở trong các kinh là hiền hữu, tức là người bạn tốt. Tâm của Ngài rất hài hòa, rộng lượng, cao thượng, không có xem có chủ tớ, mà Ngài xem tất cả mọi người đều giống như nhau. Thì không có lý do gì mới sanh ra chỉ có một ngày tuổi mà có cái tâm cao ngạo như thế. Chuyện đó là nó ngược hoàn toàn với giáo pháp của Đức Phật. Mới sanh ra không ai có thể đi được. Do đó chúng ta phải hiểu ngôn ngữ biểu tượng. Người Ấn Độ họ thích triết lý, không thích nói hoạch toẹt, không thích nói bạch tội. Nó giống như trong thơ ca mà không có điển tích, không có vần điệu thì không hấp dẫn, không được xem là một kiệt tác. Thì người Ấn Độ cũng vậy, không thích mô tả bình thường. Thay vì nói là mỗi bước chân đi trong cuộc đời của Đức Phật mang lại hạnh phúc, thanh tịnh, bình an, giác ngộ, giải thoát, thì thấy nó thường quá đi. Cho nên nói là Đức Phật đi là có hoa sen đỡ sưng, hoa sen là sự thanh thoát, là an lạc, là hạnh phúc, là bình an, vậy thôi. Chứ hoa sen nào mà đỡ được một cậu bé 3 kg, Đức Phật cao 1 thước 9. Và khi sinh ra chúng ta có thể đoán là Ngài cũng phải là 4,5 kg là thường. Hoa sen nào đỡ cho nổi, một con cốc nằm lên hoa sen là cái hoa sen nó đã gãy rồi. Mà hoa sen nào mọc được trên đất, hoa sen chỉ có trên bùn thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu nghĩa biểu tượng, và biểu tượng nó là một cái gì rất là hay. Cho nên cái câu nói đó nó do vì tôn kính Phật quá, muốn tôn vinh Đức Phật là số 1, nhưng mà làm cho người ta hiểu sai Đức Phật là cống cạn. Theo chúng tôi là đừng có quan trọng câu đó. Một số các vị giảng sư đó thì có thói quen giải thích cái chữ ngã này, nói là cái tôi. Ý nói là Đức Phật nói là trên trời dưới đất là cái tôi là nguy hiểm nhất. Bởi vì họ không có đọc cái nguyên bản bằng Pali và Sanskrit. Ta phải dựa vào dân bản chứ không có thể lý luận theo cái kiểu thích mình, thích sao mình nói lại vậy. Cho nên về phương diện học thuyết, về phương diện hành trì, về phương diện từ vựng và văn phạm á, thì cái câu nói đó theo chúng tôi đoán là do người sao đặt vào miệng Đức Phật, vốn Đức Phật không có nói. Còn nói về thời mạt pháp đó, thì theo chúng tôi một lần nữa, ai cho rằng là thời đại này là mạt pháp nó cũng không đúng. Đức Phật không nói như thế. Những vị về sau này đã biên tập phân định á, thời gian chánh pháp là 500 năm đầu, mạt pháp á, là từ 500 năm đến 1,500 năm sau kể từ thời điểm Đức Phật nhập Niết Bàn, chứ lỗi tượng pháp. Rồi mạt pháp á, từ 1,500 năm trở về sau. Như vậy theo cái phân loại về thời gian này là chúng ta đang ở trong thời mạt pháp. Tượng á, là giống, mà cái gì giống là không phải. Chánh pháp á, là Phật pháp đầu nguồn, là pháp chánh tông, là pháp chuẩn, là pháp gốc. Cho nên là nhiều người tu, nhiều người chứng. Và tượng pháp là gần giống với Phật nhưng mà không phải là Phật, gần giống với chánh pháp nhưng chưa phải là chánh pháp. Chứ là ta tu tàn tàn, tu vừa vừa, chứ không có tu các cô kiệu, không có tu rốt ráo. Giai đoạn đó làm cho người ta cũng dễ đãi, dễ tu, cũng dễ bỏ, dễ hành nhưng mà cũng dễ quên. Còn thì mạt pháp thì càng yếu hơn, thời gian càng xa cách Phật thì càng bị giảm dần, yếu dần, mòn dần. Chúng ta thỉnh thoảng có thói quen nghĩ như thế. Trong khi đó, đối với các văn học đại thừa đó, Đức Phật nói là chánh pháp của Ngài cũng là thân thể của Ngài. Từ đó học thuyết pháp thân bắt đầu có mặt. Vậy là ra đời không gặp Phật, cách Phật mấy nghìn năm, chánh pháp vẫn tiếp tục tồn tại. Và một số bản kinh khác Đức Phật khẳng định, nơi nào có thực tập, nơi đó có giác ngộ. Nơi nào có thực phẩm, nơi đó gặp gỡ Phật. Nơi nào có thực tập, nơi đó chính là Phật. Do đó mình không có cần phải quá bận tâm thời gian mình cách Phật quá xa, rồi cái chắc chuẩn không còn nữa. Chưa hẳn thế. Mỗi năm vào cuối tháng 12 dương lịch đó, tại Bồ Đề Đậu Tràng, đại hội kết tập kinh điển của các nhà sư Nam Tông ở Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia đọc lại thuộc lòng một cách vanh vách mấy ngàn trang kinh bằng tiếng Pali khó gì dân phạm, nhưng mà không sai chữ, không lẫn lộn, không quên sót. Từ những nhân vật cụ thể này cho phép chúng ta suy luận rằng là thời Đức Phật và kéo dài mấy nghìn năm cho đến bây giờ, đã có nhiều người có một cái bộ nhớ giống như máy vi tính, không lẫn lộn, không quên. Cho nên dầu sau khi Phật qua đời mấy trăm năm á, việc biên chép kinh điển thành văn mới bắt đầu được thực hiện, nhưng không vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là lời Đức Phật nói là của người khác viết, chứ không phải là do chính Đức Phật nói ra. Để chúng ta có niềm tin với Phật pháp thời đại này, cái Đức Phật mấy nghìn năm mình ta còn thuộc lào được mấy ngàn trang. Như vậy thời này cũng có nhân tài, thời này cũng có thánh nhân, thời này cũng có các bậc giác ngộ. Trong giới luật của Đức Phật á, nếu chúng ta đọc cái nguồn gốc ra đời của từng điều khoản giới luật á, thì chúng ta cũng thấy rất rõ trong thời Phật cũng có nhiều ông thầy tu trất quốc tu không ra chi hết trơn á, vi phạm giới luật, làm mất niềm tin của quần chúng, phá hoại Phật pháp, làm tổn hoại cuộc đời. Và mỗi khi có những hành động đó xuất hiện, Đức Phật mới là quy định thêm một điều khoản đạo đức mới để bảo vệ cái quyền lợi hạnh phúc của những người thực tập. Sa Đạt là thị giả của Đức Phật khi còn là thái tử, sau này thì ông đi tu, và trong kinh mô tả là khi ông đi tu rồi ông phạm giới đủ thứ trơn á. Đề Bà Đạt Đa là anh em với Đức Phật, Đức Phật cũng đâu có độ được đâu, bởi vì ông có duyên với Phật, ông bảo thủ chấp trước, ông cống cao, ông có tham vọng, ông bị si mê chi phối, cho nên Phật pháp có rót vào ông đi nữa cũng không có được đón nhận. Cho nên thời Đức Phật cũng có những con người không thể hiện được nhân cách trọn vẹn của một con người, với điều còn lại là có thực tập. Do đó trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một khái niệm gần Phật và xa Phật như sau: ai cách xa ta hàng nghìn dặm, lúc nào cũng thực tập giáo pháp của ta, người đó được xem là đệ tử đang bi bên cạnh ta, sống trong lý tưởng của ta. Còn ai ở bên ta mà không thực tập đời ta dạy, như xa ta hàng nghìn dặm, hàng nghìn năm. Một số dân bản Tịnh Độ Tông á, thì vì để khích lệ người ta tu tịnh độ, cho nên nói là trong thời kỳ mà pháp á, mọi kinh điển bị bỏ quên hết, người ta chỉ còn nhớ lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Chúng tôi không tin thế, vì bộ nhớ của con người là khá tốt. Thưa quý vị, bây giờ nó có nhiều dạng khác nhau, nhiều dạng dự trữ bằng phim ảnh, microphone, xin lỗi, dưới hình thức micro. Rồi á, bây giờ chúng ta có những đĩa CD, DVD, chúng ta có trang web, chúng ta có báo, có sách, chúng ta có những khắc bản bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, và nó sẽ tồn tại rất là lâu dài, chứ không có đơn giản là mất như là người ta đã nói trong một số dân bản Tịnh Độ Tông là ở thời kỳ Tượng Pháp, tức là từ 1500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong khi bây giờ chúng ta đã ở vào cái giai đoạn là 2600 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi. Chúng ta vẫn biết Phật pháp đâu có mất đâu. Và theo chúng tôi, Phật pháp sẽ tiếp tục được còn tồn tại và phát triển. Bây giờ phương Tây đang hướng về đạo Phật rất là mạnh. Đạo Phật không cần dùng các phương tượng dụ đạo, theo đạo có gạo mà ăn, mà người trí thức phương Tây vẫn bỏ đạo gốc của họ đến với Đức Phật. Đạo Phật không dùng quân sự áp lực hay là khích lệ thân thiết xã hội để người ta bỏ đạo gốc để đi theo mình. Người ta vẫn chọn lựa Đức Phật vì người ta thấy là minh trí của Đức Phật đặc biệt quá, giải quyết được các vấn nạn của con người, vấn nạn cá nhân mà đang khi các tôn giáo họ theo là không có được năng lực như thế. Úc chỉ trong vòng 30 năm tiếp nhận đạo Phật đến 10% dân số. Hoa Kỳ đã có 5-6% số lượng theo đạo Phật đấy. Châu Âu đang tiếp nhận đạo Phật, Châu Phi cũng như thế, và trong tương lai sẽ còn nhiều người đến với đạo Phật nữa. Không thể đơn giản mà đạo Phật mất đi được. Cho nên á, khi chúng ta đọc kinh, Đức Phật đã lưu ý mình ở trong bài kinh Kalama: đừng nên vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi trong kinh điển. Ý Đức Phật muốn nói rằng là sau khi ngài qua đời đó, quá trình biên tập á, có thể do nhớ ít Cho nên những điều Đức Phật nói lúc ta không nhớ hết, ta ghi lại có giới hạn. Và cũng có nhiều điều những người biên tập ta nhiệt tình quá, vì phương tiện gì đó ta đã thêm vào những điều mà Ngài không nói. Chẳng hạn cái câu trên trời dưới đất có tôi là số 1, chỉ đó Phật không thể nói như thế được. Nó trái hoàn toàn học thuyết Đức Phật. Vì đó về phương diện Phật học á, chúng ta phải có cái cách đối chiếu, nghệ thuật đối chiếu đâu là lời dạy chuẩn xác Đức Phật là như thế này. Cái gì phù hợp với tứ diệu đế, vô ngã, vô thường, 12 nhân duyên, trí tuệ và giải quyết ở trên bát chánh đạo, cái đó là Phật chánh tông, giáo pháp chánh tông. Và cái gì bài kinh này có nói, bài kinh khác nó ngược hoàn toàn, chúng ta được quyền hoài nghi. Bởi vì cái tính mâu thuẫn của nó, ta không thể chấp nhận được. Chấp nhận cái A phải phù hợp cái B, chấp nhận cái B thì phải phù hợp cái A, mà trong cái hai cái đỡ lập thì vậy là có vấn đề. Còn Đức Phật Di Lặc ra đời đó thì cái thời gian nó rất là lâu dài. Trong kinh Đức Phật nói đó, mỗi một hiện kiếp được tính bằng 5 ánh sáng, dài trăm nghìn năm. Chứ đừng có nghe theo các tôn giáo dân gian, bao gồm Cao Đài, Hòa Hảo, rồi các tín ngưỡng khác nó nói rằng là hội Long Hoa đó, có người nói là năm 2000, rồi có nhiều người nói là dài năm sau, hay là trăm năm sau, chuyện đó không đúng. Chứ mô tả trong kinh điển, một hiện kiếp như vậy đó, nó có cái đến dài trăm nghìn năm. Đức Phật Di Lặc trong tương lai nó còn lâu lắm mới ra đời. Tại sao như thế? Vì một Đức Phật tồn tại trong một hành tinh là quá đủ rồi. Giáo pháp được tồn tại tiếp tục. Và Đức Phật nói Ngài có đi sớm hơn vài ba năm, có chết sớm hơn không có gì á, bởi vì những điều cần nói Ngài đã nói hết. Những giáo pháp cao siêu Ngài đã truyền bá không giấu giếm một cái gì. Những người có khả năng thực tập là chứng được thánh quả. Những người chưa được thánh quả là biết con đường để tiếp tục đi, dầu có sống thêm một thời gian nữa cũng không có thay đổi cái gì, khác được cái gì. Đó là lời Đức Phật nói trong kinh Di Giáo đó, trước khi vẫy tay chào với cuộc đời. Cho nên đừng có quá lo xa đến thời Phật Di Lặc.
Qua một số cái thiết lập kinh điển như là một số các cái ngài 16 vị đệ tử mà trung thành nhất của Đức Phật, thì có một cái nhân vật nữa mà chúng con cũng rất là đáng quan tâm. Hôm nay xin thầy giải thích cho chúng con biết, đó là ngài Di Ma Cật. Hiện tại cái kinh Di Ma Cật liệu có được tồn tại trong cái kho tàng Phật giáo của Việt Nam mình không ạ? Xin bày tỏ cho con rõ.
Ngài Di Ma Cật được gọi là một vị cư sĩ Bồ Tát trong truyền thống đạo Phật Đại thừa. Còn trong lịch sử đó thì Phật giáo Nam Tông, tôi phải nguyên thủy, không thừa nhận có một nhân vật lịch sử như thế. Tỳ Xá Ly là một trong 18 nước liên bang Cộng hòa của Ấn Độ thời Đức Phật, trong 16 nước liên bang Cộng hòa. Thì theo đạo Phật Đại thừa thì cư sĩ Di Ma Cật sanh ở tại thành Tỳ Xá Ly, nơi mà Đức Phật đã độ cho Mahasa Ba Đề và 500 nữ tu thuộc dòng họ Thích Ca, trở thành 500 nhà tâm linh đầu tiên của lịch sử nhân loại. Thì dân gian ở tại Ấn Độ vẫn còn đồn đãi có một cái khu vực được xem là cái nền nhà của cư sĩ cấp cô độc, nơi cách cái thành Tỳ Xá Ly khoảng chừng 25 cây số. Các phái đoàn hành hương nó phần lớn không có đến đó vì không có đường để đi vào. Vấn đề được đặt ra là vì dữ liệu văn bản học của hai truyền thống kinh điển là khác nhau, cho nên ta đừng quá bận tâm rằng đây là nhân vật có thật hay là không có thật về phương diện lịch sử, mà chúng ta cần phải quan tâm là nội dung được vị cư sĩ Bồ Tát này đề cập là cái gì ở trong kinh Di Ma Cật sở thuyết. Theo chúng tôi đó là một bài kinh đại thừa có triết lý rất là sâu xa, mà việc thực tập theo sẽ giúp chúng ta đạt được những kết quả an lạc hạnh phúc rất là năng động, giới thiệu một hình thái đạo Phật nhập thế, nâng vai trò của người cư trí trí thức lên. Đạo Phật không phải dành riêng cho các tu sĩ, việc giảng kinh thuyết pháp và truyền bá niềm vui của Đức Phật dạy không phải dành cho cái quyền đặc tôn đối với người xuất gia, mà mỗi người cư sĩ phải dấn thân và góp phần làm công việc này. Hình ảnh của cư sĩ Di Mô Cật là một biểu hiện như thế. Ngày nay chúng ta thấy là có nhiều đạo tràng do các cư sĩ Phật tử hướng dẫn, ví dụ đạo tràng ở đây và nhiều đạo tràng khác, có phải là thầy tu mới hướng dẫn được đâu. Mình tu học trước, có kinh nghiệm, hiểu đúng thì hành trì đúng, hành trì đúng thì hướng dẫn đúng thôi. Ai cũng có thể làm được việc này, và đạo Phật khích lệ chúng ta làm việc đó. Hình thức đạo Phật dưới cái nhìn của cư sĩ Duy Mô Cật là một đạo Phật nhập thế. Ví dụ như trong phẩm Phật Quốc á, cư sĩ Duy Mô Cật đưa ra một khái niệm đạo tràng rất là sâu sắc. Đạo tràng là nơi Đức Phật thành đạo, ở tại Ấn Độ gọi là Gaya, gọi đủ nữa là Bodh Gaya, tức Bồ Đề Đạo Tràng. Bản kinh Duy Mô Cật, cư sĩ Duy Mô Cật nói như thế nào? Từ bi là đạo tràng, phụng sự tha nhân là đạo tràng, tu tập chuyển hóa là đạo tràng, buông xả mọi nỗi khổ niềm đau là đạo tràng, lễ mình ít người là đạo tràng, và hàng trăm đức tính tốt đều được xem là đạo tràng hết. Như vậy đạo tràng ở trong tâm mình, ở trong ngôi nhà của mình, ở ngay phân sự của mình, ở ngôi chợ búa, nơi mà các hành động tốt, động cơ tốt, việc làm lợi ích được thực hiện. Đó là một cái hình thức rất là năng động, chứ không phải là đến chùa mới tu được. Dĩ nhiên chúng ta cần phải duy trì thói quen đi chùa, và chúng ta cũng phải nhập cảng các ngôi chùa ở mọi lĩnh vực của xã hội. Nếu chùa được hiểu là biểu tượng văn hóa, sinh hoạt văn hóa, biểu tượng tâm linh, sinh hoạt tâm linh, biểu tượng đạo đức, sinh hoạt đạo đức, thì việc có mặt các hành động như thế khắp mọi nơi là tốt, và cái đó được gọi là đạo tràng. Đó là một cái chủ nghĩa dấn thân rất là tích cực và năng động. Đạo Phật Đại Thừa thấy được vai trò của người cư sĩ. Người tại gia có thể lăn lóc trong mọi ngọn cách của cuộc đời, trong chợ búa, trong quán nhậu, trong lầu xanh, trong mọi bối cảnh khác nhau. Còn người tu sĩ không được như thế. Người tu sĩ phần lớn là giới hạn mình trong một ngôi chùa, giảng kinh thuyết pháp trong các giảng đường, là Phật sự trong những điều kiện thuận lợi. Còn người tại gia với nghề nghiệp, với hoàn cảnh, đã có mặt khắp mọi nơi. Và nếu mỗi người đều đóng vai trò như một cư sĩ cấp cô độc đó, thì không lo gì đạo Phật không có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ. Cho đến khi nào đó đạo Phật như thế thì đạo Phật mới thật sự đúng với tâm nguyện của Đức Phật Thích Ca. Do đó vấn đề cư sĩ cấp cô độc có mặt hay không không quan trọng nữa, mà học thuyết và hình ảnh của cư sĩ cấp cô độc đó là gợi cho chúng ta một tinh thần phụng sự năng động, tích cực, lạc quan trên các giá trị đóng góp. Xin đưa câu hỏi khác.
Thầy nè, có xin hỏi một câu hỏi nhỏ thì thầy ra cũng hết ạ. Điểm như thế này nè, ví dụ như là ngày dỗ thì ở quê con ấy, thì cụ thể như là bà của con ấy, thì cứ ngày dỗ thì thắp hương cũng làm thịt làm cá cũng ăn cỗ, nhưng mà bao giờ cụ cũng mua một cái món ốc hoặc là món chay ở đó để lại đấy cũng cúng, cúng xong cũng mang đi cả. Thì ý nghĩa thì hỏi thì cụ bảo là gây tội thì phải tạ phúc, thì có thế không? Thì chúng con cũng không biết rằng là khi dỗ thì có nên cúng đi không, hoặc cái phúc đó nó như thế nào, đó là phải thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái trường những cái nhật tục có một câu là quán tưởng tượng Phật thì nhập đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh đắc vô lại là kiến nhất kiến Phật, thì gọi ăn và uống ma vật trở về hàng vấn cha, thì chúng con không làm bàn thờ Phật. Thì trước khi tụng kinh chúng con còn có đọc cái chú đấy thì có được không ạ?
Việc cúng cho người mất thì hôm qua cũng đã có giải thích rồi. Cũng xin lặp lại một cách vắn tắt theo Đức Phật ở trong kinh cúng thí cho người mất. Thì việc bài biện các thực phẩm bao gồm hoa quả và nước uống đó, người quá cố hoàn toàn không nhận được cái gì. Đây là một thông tin có thể quý vị rất ngạc nhiên, nhưng đó là sự thật. Một hôm nọ có một vị bà la môn chuyên làm việc cúng đám đến gặp Đức Phật, hỏi cùng câu hỏi giống như cô, và Đức Phật đã trả lời bằng các tình huống như sau. Tình huống một, do phước tạo ở mức độ trung bình trở lên, sau khi tắt hơi thở, người đó tái sinh làm con người. Tại đó họ làm cái phôi thai trong bụng của một người mẹ và sống bằng cái nhau của người mẹ, bằng những thực phẩm, thói quen ăn uống của chính người mẹ. Vậy việc tái sinh nó đã được diễn ra, cúng kiến người đó đâu còn đâu rồi mà hưởng. Tình huống hai, nếu do nghiệp xấu tạo những bất thiện nhiều, khi chết đó, có thể tái sinh làm các loài động vật, thì tại đó đó hương linh này đã trở thành một cái phôi thai trong một giống cái, thì nó lại được mẹ của cái chủng loại đó nuôi dưỡng qua một cái bào thai hoặc qua cái trứng hoặc là qua cái phương tiện tạo ra sự sống đó. Như vậy cúng như thế hoàn toàn cô không nhận được. Tình huống ba, tái sanh làm chư thiên hoặc là Atula. Thế Đức Phật đó là hai loại con người ngoài hành tinh, chứ không phải là một loại thần linh gì đâu. Thì tại đó đó họ cũng có mẹ và cha, và do vậy đó cũng sống bằng cái nhau của người mẹ, cho nên cúng cũng không hưởng được. Tình huống cuối cùng, Đức Phật nói do bị chấp trước, chưa buông xả trước cái chết, một số người sau khi chết đó, trở thành là hương linh, có thể gọi là ma, có khi gọi là quỷ, có khi gọi là hồn, phách, vía. Sự tồn tại của các hương linh trong tình huống này là tạm thời. Dầu gọi là tạm thời, có khi đó về 3 giây, về 3 ngày, vài 3 tháng, vài 3 năm, có khi cũng vài chục năm, tùy theo cái việc buông hay là cố chấp. Trong hận thù, trong oan ức, trong tiếc nuối, trong nhiễm đắp. Thì Đức Phật nói là việc cúng như thế là mặc dầu cũng không hưởng được, vì đâu còn có miệng mà ăn, đâu có cổ đâu mà nuốt, đâu có bao tử đâu tiêu hóa, đâu có lục phủ nuốt lạng đâu mà tuần hoàn. Nhưng mà việc bài biện ra cúng như vậy đó, các hương linh sẽ cảm nhận rằng người còn sống quan tâm đến mình. Đây là cái điều quan trọng. Khi mà họ nghĩ rằng là họ vẫn còn được quan tâm đó, thì những cái lời khuyên của gia đình hoặc những cái lời cầu nguyện và chú nguyện hay hướng dẫn thuyết pháp của các vị tu sĩ hay là những vị hộ niệm sẽ làm cho họ cảm nhận, nghe theo để thực hành. Nhờ đó mà họ có được cái kết quả là buông bỏ để rồi siêu thoát. Trong tình huống này, Đức Phật kết luận dầu không ăn uống được, việc cúng kính vẫn có kết quả. Đức Phật nói giá trị lệ lạc thứ hai, trong mọi tình huống việc cúng dường là có phước, giờ là cúng cho người quá cố, vì là tấm lòng sự quan tâm của chúng ta như phải cúng đúng cách. Đức Phật nói là người bố thí cúng dường đó, giả sử vì những nghiệp xấu khác mà tái sanh làm loài voi đó, cũng là loài voi xiếc, voi của vua, voi của nhà quý tộc, đi tới đâu ta vỗ tay hoan hô, biết xiếc nên được thưởng, ăn ngon mặc đẹp, được chăm sóc, được bảo vệ hơn là những con voi rừng. Còn nếu mà vì cái nghiệp nặng, cái nghiệp giống như chó thì tái sanh làm con chó, thì ở tại đó trở thành là con chó trong một gia đình quý tộc, được chăm sóc, được tắm rửa, được dẫn dắt, được quan tâm hơn là những con chó dại. Vậy là trong mọi tình huống, dầu tái sanh ở cảnh giới thấp hay là cao, việc bố thí cúng dường giúp người đều có kết quả tốt hết. Còn cái nghiệp xấu bị tái sanh cảnh giới xấu, nó còn nhiều cái khác nữa. Bởi vì cảnh tái sanh cảnh giới lành nó phải nhiều điều kiện khác nữa. Như vậy là dựa vào bài kinh này đó, dầu cho cha mẹ ông bà mình, người thân mình đã đào thai rồi vài chục năm rồi, nhưng đến ngày giỗ chúng ta vẫn nên cúng. Trước đó nó duy trì cái truyền thống dân hóa gia tộc, uống nước nhớ nguồn. Và nhờ mình biết ơn ông bà tổ tiên của mình, con cái mình thấy như một tấm gương nên bắt chước, nó làm hiếu thảo với mình. Nhờ đó gia đình hạnh phúc, đức được lưu truyền. Cho nên người tu học Phật không có cúng bài biện giống như là người 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 thiếu hiểu học Phật. Ta không cúng đồ mặn có ăn được đâu, mà cúng đồ mặn là gieo nghiệp đó. Cúng đồ chay cũng chủ yếu là để tượng trưng thôi. Và theo chúng tôi tốt nhất là cúng tại chùa, đừng có cúng ở nhà. Nếu hương linh chưa siêu, cúng ở nhà đó, họ sẽ quyến luyến gia đình, tình cảm gia đình, sự chấp trước vào gia đình, khói ra đi. Còn cúng tại chùa đó, thì gặp Phật, gặp Bồ Tát, nghe kinh kệ, thì không thấm trước cũng thấm sau, không thấm tương trao thì cũng thấm dưa muối, đỡ hơn nhiều chứ. Để dần già cũng được siêu. Điều quan trọng hơn nữa, cúng tại nhà đó, các ông đàn ông ở vùng quê hay là ở thành thị gì cũng nhân cơ hội đó uống rượu. Quý bà thỉnh thoảng đánh bài tứ sắc, ngồi tán dóc. Nhưng mà vô chùa cúng không có điều kiện để thực hiện cái đó. Như vậy, cúng tại chùa chúng ta hạn chế nghiệp xấu cho những người thân. Quan trọng hơn nữa, cúng tại chùa, nếu mình biết, cung cấp những thông tin trong gia đình cho thầy chủ trì. Và nhờ thầy chủ trì nói 10 phút, 15 phút, thì người trong nhà chúng ta nghe mà thấy giống như mình bị đi cái guốc ở trong tim của mình. Từ đó sanh cái tâm lý bội phục, và những lời hướng dẫn đó sẽ làm cho người đó áp dụng theo, lệ lạc vô cùng. Vừa đỡ tốn tiền, vừa có giá trị tâm linh, vừa lệ lạc mà vừa không tạo nghiệp. Cũng như thế thì kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc. Tình huống đó thỉnh thoảng xuất hiện với hai điều kiện. Điều kiện một á, hư linh chết oan trong tai nạn giao thông ở trên mặt đất, tai nạn máy bay, tai nạn sông nước. Nếu khi còn sống đã từng là người mê tín dị đoan, đã từng suy nghĩ như thế vì nghe kể như thế, và thứ hai là họ có được năng lực ngoại cảm đặc biệt khi còn sống, thì khi chết mà chưa siêu đó mới có thể tạo ra những động tác hoặc làm cho cái người lái xe là ngủ gà ngủ gật, mờ mắt hoặc là bị ảo giác, cho nên mất đi cái sự làm chủ vô lăng, cho nên có thể lủi vào gốc cây hoặc là lật xe dẫn đến cái chết. Quý vị có thể đi dọc nhiều cái con đường hoàn toàn không có khúc khuỷu, không có độ cao dốc bất thường, đường rất là phẳng lì tốt, mà tại sao tai nạn lại diễn ra chỗ đó thường xuyên đến độ đó người cư dân phải đề một cái bảng: đây là nơi thường xuyên xảy ra tai nạn, cho các bác tài chú ý không lơ đễnh vì có thể dẫn đến sự mất mạng. Và nếu để ý nữa đó, trước cái thời gian của người chết kia chỗ đó khoảng một tuần, sau một tuần đó, nếu các hương linh theo chúng tôi nói có được năng lực ngoại cảm hay là năng lực thôi miên mà khi còn sống là mê tín đó, thì có thể tạo ra những cái chết tương tự. Số lượng nó không nhiều nhưng vẫn có. Ở những con sông, cái người mà chết trôi đầu đó mà có niềm tin mê tín như thế, nghĩ rằng là phải thế mạng khác thì mình mới được đi siêu sinh, cho nên đã chết rồi mà vẫn còn tạo nghiệp xấu bằng tâm thức, bởi những tác động thôi miên của mình. Còn hàng trăm triệu triệu các trường hợp còn lại là không có đủ năng lực như thế, giàu có mê tín như thế cũng không làm được. Thì khi gặp những tình trạng như thế xảy ra đó, là những người Phật tử đó, thì chúng ta nên phát tâm đến làm lễ cầu siêu, và phải tìm hiểu cái nguyên do cái chết diễn ra như thế nào, cái hoàn cảnh gia đình dẫn đến sự chấp mất người đó ra sao, và ta giúp đỡ họ rũ bỏ cái mối lo âu, rũ bỏ mê tín dị đoan để trở thành một người siêu thoát sớm. Đó là một sự làm phúc. Thế cúng là hết à, mà phải có nghệ thuật lệ mà tụng như xe lửa, không ai biết gì hết, không có lệ lạc. Phải đối thoại, phải quán tưởng thì giá trị lệ lạc bất cao. Trở lại vấn đề của bác lớn tuổi vừa hỏi khi nãy đó, khi quán tưởng cái câu thấy Phật, mong cho chúng sinh thấy được Phật, Phật tướng, Phật tâm, Phật trí để được giải thoát, đó là một sự thực tập thiện chí và mối quan tâm về con người. Tất cả các cái thấy thì không có cái gì quý bằng là thấy Phật, như trong bài Kinh Pháp Cú này cũng đã nói. ta không gặp trực tiếp được Đức Phật bằng thật, bằng xương bằng thịt hay bằng xá lợi thật, thì chúng ta gặp Đức Phật trong lý tưởng chánh pháp cũng tốt. Do đó khi mà có gọi thấy được Phật thì chúng ta hãy quán tưởng những điều tốt đẹp cho con người, thấy được giá trị, thấy tâm linh, thấy đạo đức, thấy tuệ giác. Còn khi mình ở cái nơi không có Phật thì quán tưởng bằng cách hình dung thì chúng ta vẫn đang sống bên Phật. Đó là một cái điều kiện ứng dụng tích cực, chứ phải đến chùa mới tu còn ở công sở không tu. Đến chùa mới làm phúc còn ở nhà không làm phúc. Đó là tinh thần dấn thân phụng sự của những người con Phật. Thêm câu nữa hả? Cúng ngay địa điểm xảy ra tai nạn tốt hơn nhiều lần là cúng tại chùa. Cúng xa quá người ta có biết đâu. Thông thường đó, một số địa điểm tai nạn đó, hương linh có khuynh hướng là bám víu vào một số thôi, chứ tôi không nói là tất cả. Có thể nó là 0%, có thể là 0.5%, có thể là 1%, chứ không nhiều lắm. Ta bám ở ngay cái địa điểm tai nạn, ngay địa điểm cái chết, thì việc cúng như vậy đó mới có thể làm cho người đó lẫn còn lẫn khúc tại đó cảm nhận được, nghe hướng dẫn được, hiểu được và nỗ lực thực tập. Thì tương tự cái việc mà cầu an cũng vậy. Chúng ta có thói quen á, cầu an người bệnh á, nằm một chỗ mà đi cầu ở một nơi làm sao có quả phúc được. Bản thân của người bệnh nó không có trực tiếp tham dự và họ cũng không hề nghe biết, làm sao có tác dụng tâm lý, tác dụng chuyển hóa trên thân được. Thay vì á, chúng ta có thói quen đó là in cái tên của người bệnh vài 300 tờ bằng máy photo gửi cho hàng trăm ngôi chùa để cầu nguyện, làm tốn công các ông thầy, nhưng mà người bị bệnh không được lợi lạc, không có biết đến gì đâu. Nên tổ chức cầu an đó là phải để cho người đó được dự phần, ví dụ như ta bày cái bàn thờ Phật trước khi ta làm một khóa lễ cầu an hoặc một khóa lễ sám hối vì họ, chẳng hạn tụng kinh Phổ Môn, kinh Nhược Sư hay là kinh Hồng Danh, thì chúng ta phải nói ngày hôm nay ngày lành tháng tốt, chúng tôi hoặc vợ hoặc chồng, con cái, người thân, vì ông bà anh chị vân vân mà tổ chức cái khóa lễ này, mong ông bà anh chị hãy lắng tâm, đừng có lo lắng, đừng để đến cái đau, đừng quá sợ hãi, hãy tập trung nghe lời kinh tiếng kệ, những lời Phật dạy sâu sắc để chuyển hóa nghiệp của mình. Cái cảm nhận bằng sự hiểu biết đó mới giúp cho họ được chuyển nghiệp, và đang kinh thời kinh diễn ra nỗi đau nó giảm bớt trên thân vì do sự tập trung với niềm tin vào Tam Bảo. Một khóa lễ cầu an như thế đó có lợi lạc rất nhiều lần, là nhờ hàng trăm ngôi chùa cầu an mà bản thân người kia không dự phòng, có không biết gì. Thì cái việc cầu siêu đó nó phải ngay cái nơi cần thiết. Tuy nhiên đối với vấn đề cúng á, để giúp cho người đó siêu thoát thì đừng nên cúng tại nhà, vì đó là nơi mà có kỷ niệm đẹp, mà kỷ niệm đẹp thường dẫn đến sự vướng dính. Do đó là người tu học Phật á, phải biết cách. Thì những việc đầu tư giúp đỡ của chúng ta cho những người thân mới có kết quả thiết thực và lâu dài. Thì việc cầu siêu giúp cho người quá cố cũng như thế. Việc làm đó không khó khăn lắm, chỉ cần biết hiểu và làm đúng thôi. Cho nên nơi nào mà không có quý thầy, quý sư cô đó, thì quý Phật tử cũng có thể tổ chức làm lễ cầu siêu được, và cũng có thể tiến hành làm lễ cầu an được. Trước khi làm lễ cầu siêu hay cầu an, quan trọng đó là chúng ta phải nói ít lời, 5 phút, 10 phút, hướng dẫn cụ thể để cho thân bằng quyến thuộc đó hiểu mà thực tập, thì mới có lợi lạc. Còn không biết gì hết, không hiểu gì hết, vô là cứ tụng liền, tụng giống như là xe lửa chạy, không được lợi lạc. Cái giá trị nằm ở chỗ hiểu và chuyển hóa.
Con lại tung lên ngoài, lên ngoài thì là con người bạn đồng tu cùng với con
Trong thời gian mấy tháng cuối năm 2010 đó, qua các phương tiện truyền thông đại chúng tại Hà Nội nói riêng và toàn nước nói chung đó, thì người ta đang kêu cứu về ông rùa tại hồ con rùa đang bị lở loét trên cơ thể. Các nhà khoa học về sinh vật đó đã phát hiện ra là sở dĩ mà con rùa đó bị như thế là vì người ta thả các con rùa đỏ có nguồn gốc nước ngoài rất độc, và chúng đã tấn công con rùa lớn tuổi tại hồ con rùa. Trong rất nhiều nơi có nước, sông, ao, rạch á, thỉnh thoảng có những con lớn ăn con bé, con mạnh hiếp con yếu, mình thả xuống như vậy mình đang thả cái chết chứ không phải thả sự sống. Và như cô vừa cho biết á, là tại đó nhiều con ốc nó chết nổi lình xình lên, nhiều con cá chết là bởi vì cái nước đó bị ô nhiễm, mình thả xuống là nó đâu có sống được đâu, cho nên không khéo là không có phước mà có tội, rồi vừa tốn tiền mà vừa mang tội. Việc phóng sinh đó nó phải là một sự tình cờ và phải mang tính thiết thực. Chứ mình đi đặt hàng người ta, nhiều chùa tổ chức, nhiều Phật tử hưởng ứng, đến ngày mấy tháng mấy đúng theo định kỳ đặt đó là 500 con cá, 600 con cua, 700 con ốc, thì người ta phải đi bắt. Như vậy chúng ta sai sử cho người khác gieo nghiệp bắt thì làm sao có phước được. Rồi những con vật đó đó khi chúng ta thả rồi người ta lại tiếp tục bắt. Như vậy do vì nhu cầu của mình mà chúng ta đã gián tiếp tạo ra những cái nghiệp sát sinh, bắt rồi thả, bắt rồi thả. Nên tốt nhất là mình không có đặt hàng, không có mua những con vật đó thì không ai mà đi bán nữa. Thì các con chim cũng như vậy. Tại Bồ Đề Đậu Tràng và các Phật tích đó, 5 năm trở về trước đó, thì không có nạn phóng sanh. Vì người Ấn Độ rất gần với thiên nhiên, thương yêu các loài động vật. Ai đã từng đi hành hương Phật tích đó, thì thấy rất rõ là chim, thú, sóc, quạ, khỉ, chó rất gần gũi và không hề sợ con người. Vì có ai bắn vàng ná đó đâu, có ai ăn thịt chó đâu, có ai đi giết những con vật đó đâu, cho nên nó không sợ. Rồi người Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Triều Tiên quen với cái truyền thống phóng sanh, cho nên qua đó mình đặt hàng người ta phải đi bắt. Như vậy chúng ta tạo một nghiệp xấu mới cho người Ấn Độ mà vốn mấy nghìn năm lịch sử vừa qua họ không có. Thay vì đi phóng sanh các con vật đó thì ta hãy tạo và góp phần tạo sự sống cho con người. Biết bao nhiêu người trên hành tinh này chết vì đói, thiếu lương thực, thiếu thực phẩm, thiếu giáo dục, bị mù chữ, rồi dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau. Tiền đó chúng ta có thể đổi thành kinh điển, thành băng đĩa lệ lạc vô cùng, thiết thực vô cùng. Cho nên người tu học Phật phải hết sức thiết thực. Đôi lúc có nhiều người nghĩ rất đơn giản như thế này: muốn thân thể mình bình an cho nên mình mua cái mạng sống của các con vật khác để mình mong cho mình được tuổi thọ. Do đó nhớ cái câu mà Đức Phật dạy: phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Phụng sự phải có cách, chứ không có cách đôi lúc nó không hay. Còn khi mà mình tình cờ gặp các con vật bị nhốt, vì lòng từ bi chúng ta thả liền ngay lập tức, chứ đem về tới chùa chờ đến cái thời tụng kinh vào buổi trưa, các lồng chim thì quá chật, các cái xô chứa cá thì quá ít nước, chúng đè đầu kể cổ nhau, để lúc thả ra là chết ngủm mấy con rồi. Có nhiều con chim thả ra là bay hết nổi rồi, cánh sụi rồi, mèo ăn, chó ăn, chuột ăn, như vậy là phóng tử. Con người chúng ta những người giáo sư trường đại học nếu không biết chữ Hán đọc kinh nghe cũng không hiểu, biết chữ Hán mà không rành Phật học nghe kinh cũng không hiểu. Người Việt Nam mà nghe tiếng Anh mà nếu không học tiếng Anh thì cũng giống như mù như điếc thôi. Người Anh, người Pháp, người Mỹ nghe tiếng Việt cũng chất quất luôn, không hiểu. Rồi các loài động vật nó nghe có hiểu gì đâu mà phải tụng kinh mới thả, không có thiết thực. Cho nên đó, khi phóng sinh đó, chúng ta chỉ cần tập trung lại, không cần đến thầy, sư cô gì hết đó. Mình chỉ cần quán tưởng lòng từ bi, rằng là sau động tác mở cái cửa lòng ra, sau động tác thả xuống nước, những loài có cánh thì bay về trời xanh, những loài thủy tộc thì về sông nước của nó, và mong kiếp sau được làm người, đừng làm cây thông nha, đừng làm các con vật, nó bị khổ lắm. Làm con người bên người có khổ, còn có giáo dục, đạo đức, đời sống xã hội, giá trị tình người và nhiều giá trị đặc biệt khác, và mong cho chúng được gặp Phật. Còn được gặp hay không đó là chuyện khác nữa. Nghiệp nó dẫn dắt chứ đâu phải mình muốn mà được đâu. Và đây là cách thực hiện lòng từ bi, sự chia sẻ trách nhiệm phổ quát. Chứ là làm hết mình, chứ đừng có mong phóng sinh như thế để chuộc mạng mình. Như vậy ích kỷ lắm. Chúng ta mặc cả nhân quả thì cái quả báo nó xấu lắm, nó không có lớn được. Cho nên những người tu học Phật phải mở lượng hải hà, lòng từ bi đúng như lời Phật dạy. Gặp việc gì cần làm là làm liền, chứ không có tính toán. Tính toán quá mất giá trị. Còn quả báo tự động nó đến, không có tính toán nó cũng đến nữa. Uống nước thì tự động hết khang cổ, không cần muốn nó cũng hết nữa. Bây giờ uống thử.
Rồi bây giờ mình là